chưa chan, tình yêu Chúa tiếng kêu cao vút non đoài, tình yêu Chúa lời ca êm ái, tình yêu Chúa thắp cuốn rền vang cây ngàn, tình yêu Chúa biển khơi gào thắm vàng, tình yêu Chúa nói sao cho hết cạn lời, tình yêu ôi cao quá. Chúa yêu thương con người lòng yêu mến không phai, Chúa sinh ra mọi loài vì yêu mến nhân loại, Chúa ban con một ngày vì sao ước toàn nguyện để giải thoát đời tôi kia.
Hãy quyết tâm yêu thương. Các người phải kính mến Thiên Chúa là Chúa của các người hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn. Đó là giới răn trọng nhất và là giới răn thứ nhất. Giới răn thứ hai cũng như giới răn thứ nhất, các người phải yêu mến tha nhân như chính mình. Tất cả lệ luật và các lời tiên tri đều hệ tại hai giới răn này. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 22 câu 37 đến 40. Chúa Giêsu không nói rằng giới răn thứ hai là một với giới răn thứ nhất, mà nói như giới răn thứ nhất. Vậy hai giới răn này không thể quán chuyển nhau, như thể chúng ta có thể tự động sống trọn giới răn kính mến Thiên Chúa chỉ bằng việc tuân giữ giới răn yêu mến tha nhân, hay ngược lại. Mỗi giới răn đều có nội dung riêng và cả hai đều phải được tuân giữ. Thế nhưng, Chúa Giêsu đặt hai giới răn này bên nhau để làm sáng tỏ cho mọi người thấy rằng hai giới răn này có liên hệ chặt chẽ với nhau. Không thể nào thi hành giới răn này mà lại không giữ giới răn kia. Việc hiệp nhất bất khả phân ly của chúng được Chúa Kitô chứng thực bằng lời người nói và bằng chính đời sống của người. Sứ mệnh của người đạt tới chốt đỉnh nơi thập giá để cứu chuộc chúng ta, một dấu hiệu của tình yêu bất phân chia đối với Chúa Cha và đối với nhân loại. Để biết chúng ta có thực sự yêu mến Thiên Chúa hay không, chúng ta phải xét xem chúng ta có nghiêm chỉnh yêu thương tha nhân hay không. Và nếu chúng ta muốn xem phẩm chất của tình chúng ta yêu thương tha nhân, chúng ta phải hỏi chính mình xem chúng ta có thực sự yêu mến Thiên Chúa không. Vì ai không yêu mến anh em mà mình thấy được, thì không thể kính mến Thiên Chúa là đứng họ không trông thấy. Thư thứ nhất Thánh Gioan chương 4 câu 20. Và căn cứ vào điều này mà chúng ta biết được rằng mình yêu mến những con cái của Thiên Chúa, đó là khi chúng ta kính mến Thiên Chúa và tuân giữ các giới răn của Ngài. Thư thứ nhất Thánh Gioan chương 5 câu 2. Trong tông thư ngàn năm thứ ba, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã khuyến khích người Kitô hãy nhấn mạnh nhiều hơn đến việc giáo hội chọn ưu tiên phục vụ người nghèo và những người bị loại ra ngoài lệ. Đây là một chọn lựa dành ưu tiên, chứ không phải là một chọn lựa có tính cách loại trừ. Chúa Giêsu kêu mời chúng ta yêu mến người nghèo vì họ cần được đặc biệt chú trọng, xét về tính chất dễ bị thương tổn của họ. Như chúng ta đã rõ, con số người nghèo càng ngày càng nhiều, cả tại những quốc gia giàu có. Cho dù các sản vật của thế giới này là để cho mọi người hưởng dụng đi nữa, mọi trường hợp nghèo khổ đều là những thách đố cho đức bác ái của người Kitô. Tuy nhiên, đức bác ái này cũng cần phải biến thành một việc dấn thân xã hội và chính trị. Vì vấn đề nghèo khổ trên thế giới là những hoàn cảnh cụ thể cần được biến đổi bởi những kẻ xây dựng nền văn minh tình thương. Những hoàn cảnh cụ thể cần được cải tiến là các cơ cấu của tội lỗi. Đây là những cơ cấu không thể nào khắc phục được nếu không có sự cộng tác với nhau trong việc sẵn sàng quên mình đi để phục vụ tha nhân thay vì khai thác họ, phục vụ tha nhân thay vì đàn áp họ. Trích số 38 của thông điệp Solicitudo Rei Socialis, về vấn đề xã hội, của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đáp lời Đức Thánh Cha, hãy sống theo sự soi sáng của Chúa Thánh Thần. Chúng ta đặc biệt có sáng kiến, thực hiện những việc làm cụ thể của tình đoàn kết và chia sẻ, bên cạnh và cùng với những người nghèo khổ nhất. Chúng ta hãy quảng đại tham gia vào một vài dự án nào đó, những dự án mà trong các xứ sở khác nhau đang có những con người đang dấn thân vào, với tình huynh đệ và liên đới. Đó sẽ là cách thức chúng ta trả lại cho Chúa nơi những người nghèo khổ, ít ra một điều gì đó trong số những gì Chúa đã ban cho chúng ta, những kẻ được may mắn hơn. Đây có thể là một cách cụ thể liền ngay, thực hiện sự lựa chọn căn bản, hoàn toàn quy hướng đời mình về Thiên Chúa và anh chị em. Lạy Chúa, xin giúp con hiểu và sống thực sự mẫu gương yêu thương của Chúa mọi nơi và mọi lúc. Amen.
Chúng con vươn lên trong tình yêu.